9 cho đến trang 111. Chúng ta học về định thì nó gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây là ba cái chánh sau cùng của bát chánh đạo. Và sau đó tuần tới thì chúng ta sẽ học về tuệ, gồm có chánh kiến, chánh tư duy. Và sau đó thì đại chúng sẽ thi chương 1, chương 5 và chương 2. Thì chúng ta cũng đã nói nhiều ha, mình sẽ thi trắc nghiệm. Và đại chúng sẽ có chắc khoảng độ nửa phút, 30 giây cho một câu. Dạ, cho nên là không thể nhìn ai bên cạnh được hết. Và chắc sẽ có 10 đề cho lớp học của mình, cho nên không ai ngồi gần nhau thì không thể nào liếc qua liếc lại được, và chúng ta phải làm nhanh mới có thể biết được. Câu hỏi rất đơn giản thưa các vị, ví dụ tứ diệu đế là gì? Vậy thôi. Ví dụ như là bát chánh đạo là gì? Nhưng mà phải đọc cho thiệt nhanh, là tại vì đôi khi chúng tôi để là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh giới, chánh ngữ, vân vân, tức là đại khái nó lộn xộn vậy đó. Nhưng mà mình phải sắp như thế nào đó cho đúng cái kiểu của mình, hoặc giả là thêm một từ bớt một từ, cái đó rất là dễ sai ha. Mình phải thuộc mới có thể nhanh được. Ví dụ như tứ diệu đế thì là ai cũng biết là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Nhưng mà chúng ta để ví dụ như là khổ nè, rồi vô thường, vô ngã nè, không nè, ví dụ thế ha. Thế là phải nhanh ý để mà có thể thuộc bài, để có thể làm được. Và nhất định là phải có một phần đại chúng phải ghi ra, đó là có một câu ghi ra là ghi trọn vẹn cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Cái này là mở đề luôn, cho nên phải về học thuộc lòng cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Hôm bữa mình nói với nhau rồi mà phải không? Đó, bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tự quán chính ở đây, vân vân. Rất là dễ thuộc, mà chúng tôi nghĩ là đại chúng phải học thuộc bài đó thì mới thành Phật được, chứ còn bài đó mà không thuộc thì khó thành Phật lắm. Dạ, nhớ là bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Dạ, học thuộc bài kinh đó ha. Ít nhất là sau khi học cái lớp Phật Pháp căn bản này rồi, chúng ta có một cái học phần 1 thì mình thuộc được một bài kinh, để tự hào với thiên hạ rằng chúng ta cũng đã thuộc kinh khi học cái lớp Phật Pháp này. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta đi vào phần định. Trong phần định này, đó là giới định và tuệ đó, thì hôm nay chúng ta học phần định, gồm có là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nói về định thì đây là một cái kỷ luật tâm linh. Và trong đó nó bao gồm ba yếu tố khác của bát chánh đạo, đó là chánh tinh tiến, chánh niệm, chánh định. Chánh tinh tiến, chánh thì mình đã biết rồi. Tinh tiến hay còn gọi là tinh tấn là cái gì? là sự siêng năng ha. Nhưng mà siêng năng như thế nào thì gọi là chánh? Siêng đánh tứ sắc cũng là siêng, siêng đánh bài cũng là siêng, siêng dòm ngó chuyện của kẻ khác cũng là siêng, lúc nào cũng on the phone nói chuyện của người khác cũng là siêng vậy ha. Nhưng mà đó không phải là cái siêng của việc tu học. Kính thưa đại chúng, là để có thể có cái tinh tiến này, chúng ta cần có những cái yếu tố như sau. Năm cái yếu tố của cái sự tinh tấn. Thứ nhất đó là sơ phát. Sơ phát có nghĩa là cái sự khởi tâm đầu tiên đó, cái sự phát tâm đầu tiên, sơ phát tâm đó, cái sơ tâm đó, sơ phát. Cái thứ hai là gia hạnh. Gia hạnh, gia là giống như thêm vào đó, gia hạnh. Thứ ba là vô hạ. Thứ tư là vô thối. Thối là thối chuyển đó, và thối là rút lui đó. Vô thối chứ không phải vô thúi, vô thối. Cái thứ năm là vô túc. Vô túc. Để có thể thực hiện được chánh tinh tấn cần phải có năm yếu tố này. Yếu tố thứ nhất là sơ phát. Sao gọi là sơ phát? Phải phát khởi. Cái việc đầu tiên là anh phải phát khởi cái đã. Phát khởi cái gì? Đó là cái tâm bồ đề cho kiên cố, dõng mãnh hướng đến con đường giải thoát và giác ngộ. Phải phát khởi cái lòng đó một cách mãnh liệt. Nếu như chúng ta sơ phát và dừng lại tại đó thì cũng không đi tới kết quả nào hết. Có những vị chúng ta sơ phát, ví dụ như phát tâm quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, vậy là xong rồi đó. Rồi bắt đầu là lao vào cuộc đời làm ăn. Đôi khi chỉ một năm có cái Vu Lan Phật Đản gửi cho bà hàng xóm 50, 20 gì đó, cúng dường dùm chùa cho tôi mất làm ăn quá, không có đi chùa này kia được ha. Cho nên cái đó chỉ là sơ phát rồi chúng ta dừng lại ở đó cũng không được. Sơ phát xong rồi phải gia hạnh, là yếu tố phụ thêm, yếu tố tiếp tục để nó có thể hâm nóng cái sơ phát kia. Yếu tố đó cần phải có nghe pháp, tụng kinh, lễ Phật, sám hối, ngồi thiền, thọ bát quan trai, vân vân. Tất cả những yếu tố làm việc thiện, bố thí, cúng dường, tu phước, lau nhà, rửa chén, quét sân, đủ chuyện hết để tăng trưởng cái lòng mà mình đã phát lên. Yếu tố thứ ba là vô hạ. Vô hạ là sao? Là không có hạ thấp mình, không có đánh giá thấp mình, không có nói là người ta rồi như vậy rồi mình không thể làm được. Bỉ ký trượng phu ngã diệt dĩ. Bỉ ký trượng phu ngã diệt dĩ có nghĩa là kia trượng phu thì ta cũng trượng phu. Một người nào mà muốn đi ra chạy điền kinh ha, thì chúng ta bước thứ nhất là cũng phải chuẩn bị ha, phải bước vô ở trong cái chỗ rồi phải bắt đầu như thế nào, chân trước trái làm sao, chân phải làm sao, phải không? Rồi bắt đầu chuẩn bị tăng tốc ha. Cái gia hạnh đây là cũng cái yếu tố là tăng tốc đấy. Yếu tố thứ ba vô hạ này là khi mà người ta làm được thì mình nghĩ là mình phải làm được. Không có hạ thấp mình, không có đánh giá thấp mình, không có để cho mình phải nghĩ được rằng cái việc này chắc là mấy thầy làm thôi chứ Phật tử tụi con sao mà làm được, là không được. Phải không? Không có ai cũng làm được. Ngay cả khi Đức Thế Tôn đã nói là ta là Phật đã thành, là chúng sanh là Phật sẽ thành, thế thì không thể nào chúng ta không thể làm được. Và chỉ có, xin thưa đại chúng là chúng ta đã nhiều lần nói chuyện với nhau á, chỉ có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mình là một cái, mình không phải mình khen ông Phật của mình ha, mình không phải mình khen cái đạo của mình, nhưng mà rõ ràng rằng những cái đấng thần linh của những tôn giáo khác là chỉ để đó mà nhìn chơi, kính nhi viễn chi, sẽ không bao giờ chúng ta tu hành theo những cái tôn giáo khác để trở thành vị thánh này, vị chúa tể kia được. những vị thánh và những vị chúa tể đó là kính nhi viễn chi, đứng xa mà nhìn thì không bao giờ có thể đạt được tới hết. Riêng chỉ có Phật giáo của mình, đấng giáo chủ của mình, là mình cũng có thể đạt được, chúng sanh có thể đạt được cái tâm rỗng lặng như là tâm Phật duy nhất. Cho đến cái thế giới ngày hôm nay, con người ta bao nhiêu cái đạo giáo, chỉ có cái đạo này là đạt đến cái chỗ mà viên mãn, mà không còn cái gì có thể đạt được nữa thôi. Và không có nô lệ cho thần linh. Ngày hôm nay những tôn giáo khác, con người ta tu hành cho đến một mức độ nào đó trở về cũng chỉ là để làm nô lệ cho thần linh mà thôi. Con người ta không thể trở thành người thần linh của cái đấng giáo chủ đó được, không thể thay thế đấng giáo chủ đó được. Cái ghế của đấng giáo chủ đó là để cho giáo chủ đó mà thôi. Thế thì chúng ta thấy được cái yếu tố vô hạ mà Đức Thế Tôn dạy đây rất là tuyệt vời. Tự bản thân chúng ta đều có thể gặt hái được những kết quả như Đức Thế Tôn của mình đã gặt hái. Làm bất cứ cái chuyện gì, ngay cả tu học và phát tâm, tinh tấn lễ Phật cũng vậy. Ngày hôm nay lễ nhưng ngày mai lại thối lui là không được. Cho nên là một đời đã không được thối lui mà nhiều đời còn không được thối lui nữa kìa. Dễ sợ như vậy thôi chứ phải không? Phát một tâm rồi, tâm đó ví dụ chúng ta phát là phát tâm cúng dường cho người khất thực đi, cho người ăn xin đầu đường xó chợ đi. Chúng ta cúng ngày hôm nay, nhưng mà rồi ngày mai nói trời ơi sao mà nó phiền quá, nó rắc rối quá, nó cứ nó tới nó xin hoài. Thế là chúng ta thối lui cái tâm đó, phải không? Nói chứ trời ơi, cúng một bữa được rồi chứ làm gì phải cúng hai ba lần, sao mà cúng hoài vậy? Mình đâu phải đầy tớ nó đâu mà mình phải lo cho nó hoài vậy, phải không? Đôi khi chúng ta có những cái tâm như thế. Hoặc là các vị nấu bếp cũng vậy, rất là dễ nổi nóng. Tôi đâu phải là đầy tớ nó đâu, nó ăn xong rồi nó quăng mấy cái chén này, bắt mình nấu xong rồi mình phải dọn phải dẹp nữa. Đấy, thì những cái tâm mà chúng ta quên mất cái bản tâm ban đầu, cái sơ tâm phát nguyện, quên mất cái sơ tâm phát nguyện ban đầu của mình là để phục vụ cho chúng sanh, nhưng mà nó làm hồi mình mệt mỏi quá, mình nổi cáu. Đấy, cho nên mình luôn luôn nhớ cái yếu tố tinh tấn này, nó phải có những cái yếu tố như vậy. Vô hạ, vô thối, không thối lui. Dạ. Vô túc ở đây á, nói một cách nôm na là không có đủ. Có nghĩa là sao? Không đủ nghĩa là sao? Có nghĩa là chừng nào mà mình đạt đến thì thôi, thì hãy ngưng nghỉ. Còn chưa đạt đến là mình phải làm cho bằng được để đạt đến. Lúc nào mà chưa đạt đến thì nó vẫn là chưa đủ. Đó, yếu tố nó là như thế. Thế thì trong chúng ta những người nào đã đạt năm yếu tố này của tinh tấn để gọi là tinh tấn? Thế thì mình thấy được rằng có những cái mình sơ phát thì chắc có lẽ là các vị sơ phát tâm rất là dũng mãnh, phải không? Sơ phát rất ư là dũng mãnh và lúc nào cũng vậy. Nhưng mà lâu ngày dài tháng trời gần chùa thì kêu Phật bằng ăn hả? Thấy Phật thiền lành thì cõng Phật đi chơi. Sự thật nó là thế. Đôi khi mới vô gặp ông thầy thì hả? À, khúng kha khúng núm hả? Dạ, một là A Di Đà Phật, hai A Di Đà Phật, ba A Di Đà Phật, bốn A Di Đà Phật. Nhưng mà liếc là cái quen nó nói ổng. Kêu ông thầy bằng ổng luôn. Có không quý vị? Có. Còn ít bữa nó quen sư cô rồi, lúc ban đầu là kêu sư cô, lúc ban đầu là kêu ly sư, liếc riết rồi cái kêu cái gì? Bả hả? Không, bả thì hơi nặng quá. Kêu cổ. À, kêu bằng cô, lát là cái kêu bằng cô luôn, coi như là cô của mình, cô của ngoài, rồi cô liếc rồi không biết ai là cô, sư cô, ai là ly sư gì hết. Đó, xin thưa đại chúng lưu ý ha. Chúng ta học ở đây để chúng ta hành luôn. Và nhất là những cái yếu tố như thế mình hay quên lắm. Thường thì lúc ban đầu mình rất là chú ý, giống như là con dâu mới về nhà chồng vậy. Đi thì cũng ngó tới ngó lui, ngó xuôi ngó ngược, ngồi cũng ngó trước ngó sau, rất là ý tứ là nề nếp. Xong một thời gian rồi cái coi mình như là chủ luôn ở trong nhà luôn. Thì đó là cái yếu tố của năm yếu tố để mình có thể giữ cái tinh tấn này cho được tốt đẹp và có thể phát triển cái ý chí mạnh mẽ. Và bốn cái điều rất cần cho yếu tố tinh tấn đó là tứ chánh cần. Tứ chánh cần, tứ chánh cần là gì? Là chúng học chưa? trong 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo gồm có cái gì? Ghi vô nè, ghi vô ha. Ít bữa nữa sẽ hỏi trong câu bài thi, ví dụ như là 37 phẩm trợ đạo là tứ chánh cần, tứ như y túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phân, bát chánh đạo. 37 phẩm trợ đạo là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như y túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phân, bát chánh đạo. Đếm mới đủ 37 không? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như y túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phân, bát chánh đạo. Rất rõ ha. Ít bữa nói bài thi ra là 37 phẩm trợ đạo là tứ đế. Thì đó, tôi nghe là tứ đế là thấy không phải rồi, thấy không? Đó, thì nhớ nha, có những cái nó như vậy đó. Bây giờ đang buồn ngủ cái là tới lúc đó là đánh bại, đánh đại vô là sai bét hết á. Dạ, nói lại nè. Nói lại, 37 phẩm trợ đạo gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Rồi chúng ta sẽ học cái đó là gì, thì từ từ mà học sẽ hết ha. Từ từ học. Hôm nay trong cái chánh tinh tiến này, chúng ta có một phần liên hệ rất là mật thiết mà không thể bỏ qua được. Đó là tứ chánh cần. Có nghĩa là bốn điều chân chánh cần phải thực hiện. Bốn điều này cần phải thực hiện một cách hết sức là chân chánh. Đó là ngăn ngừa những việc xấu, ngăn ngừa những việc xấu chưa phát sinh. Những cái việc xấu nào chưa phát sinh thì đừng làm cho nó phát sinh. Được chưa? Thứ hai, từ bỏ những điều xấu đã phát sinh. Trong này có trong tài liệu hết rồi. Từ bỏ những điều xấu đã phát sinh có nghĩa là những điều nào, điều ác nào, việc ác nào đã phát sinh rồi thì làm cho nó đừng phát sinh nữa. Thứ ba là làm phát sinh những điều thiện chưa phát sinh. Làm phát sinh những điều thiện chưa phát sinh có nghĩa là những việc thiện nào chưa làm thì phải làm. Thứ tư là tăng trưởng những điều thiện đã phát sinh. Tăng trưởng những điều thiện đã phát sinh có nghĩa là những điều thiện nào, những điều thiện nào mà đã làm rồi thì tiếp tục làm thêm. Túm lại có mấy điểm. Thứ nhất á, và túm lại là chỉ có việc thiện với việc ác thôi. Tứ chánh cần này có hai việc cần phải nhớ, đó là việc thiện việc ác. Nếu như mà việc ác á, thì cái nào mà đã phát sinh rồi á, thì đừng làm cho nó phát sinh. Cái nào chưa, sorry. Việc ác á, thì cái nào đã phát sinh rồi á, thì làm cho nó đừng phát sinh. Làm cho nó phát việc ác ha. Thứ nhất là việc ác, cái nào mà đã phát sinh á, thì đừng cho nó phát sinh nữa. Cái nào mà chưa phát sinh thì đừng cho nó phát sinh. Cái nào đã phát sinh rồi thì dập tắt nó đi. Cái việc thiện á, cái nào chưa phát sinh thì làm cho nó phát sinh. Cái nào đã phát sinh rồi thì cho nó phát sinh thêm nữa. Dạ, được chưa? Nhớ nha, chứ không ít bữa nói ngược á. Dạ, thì đó là cái yếu tố chánh tinh tấn. Và xin thưa là trong nhà Phật của mình, đặc biệt là Phật giáo của chúng ta đây á, Cái yếu tố tinh tấn này không có ai làm thế cho mình hết. Không vay, không mượn, không mướn được nha. Ở đời người ta mướn người làm công được, chứ còn mà cái trong đạo giáo, trong Phật giáo của mình, trong cái yếu tố chuyển hóa tu tập này đây á, hoàn toàn chúng ta không thể mướn, không thể mượn. Có tiền không làm được. Có tình cảm thân thuộc, vợ con, chồng, bạn bè, anh em, gia duyên không làm được. Tự thân của tất cả quý đạo hữu đều phải làm hết. Tự thân của chúng ta chuyển hóa, tự thân của chúng ta thắp đuốc, tự thân của chúng ta bước đi, tự thân của chúng ta làm hải đảo để chính mình nương tựa lấy chính mình. Không ai làm dùm làm thế gì cho mình được hết. Tiếp tục đó là chánh niệm. Chữ niệm theo như tiếng Hán đó là cái chữ kim ở trên và chữ tâm ở phía dưới. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là để tâm của mình ngay cái giây phút hiện tại này đây. Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ. Nhớ ai đang ngẩn vào ngơ. Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai. Cái đó là tà niệm đó ha. Nhớ nghĩ, niệm có nghĩa là nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ như thế nào thì gọi là chân chánh đây. Niệm tức là một cái sự nhớ nghĩ ngay cái giây phút hiện tại này. Như chúng ta đã học cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả rồi ha. Và nói đại chúng học thuộc là tại vì sao? Bài kinh này rất ư quan trọng. Nó quan trọng đến mức mà nếu mà đại chúng tri nhận được cái giây phút hiện tại này là sự màu nhiệm của đời sống đó, thì mình thoát ly tất cả những khổ hại. Nó màu nhiệm đến như vậy. Tại sao mà như thế? Chánh niệm. Chánh niệm này không phải niệm về quá khứ, không niệm về tương lai, mà niệm ngay cái giây phút hiện tại này. Làm sao để có thể để tâm mình ngay được giây phút hiện tại này? Xin thưa đại chúng, là như chúng ta đã từng phân tích với nhau, con người chúng ta không thể sống được với giây phút của quá khứ, cũng không thể sống được với giây phút của tương lai, mà chỉ có thể sống được ngay cái giây phút này. Và cái quan trọng hơn tất cả mọi thứ đó là hơi thở của chúng ta. Ngoài cái giây phút này rồi, tâm của chúng ta đi về quá khứ, tâm của chúng ta đi tới tương lai, tất cả những yếu tố đó đều là tà niệm hết. Ngày hôm nay đại chúng có bao nhiêu phút chánh niệm? Tâm lúc nào cũng suy nghĩ hết. Đại chúng ngồi đây và hít thở. Từ khi mà mình chú tâm vào hơi thở của mình rồi á, mình hít thở, biết mình thở vào thở ra thôi đó, tâm của mình ngay tại đây chú tâm vào hơi thở vào, hơi thở ra, biết hơi thở ra dài, ta biết ta thở ra dài, hơi thở vào dài, ta biết hơi thở vào dài, hơi thở ra ngắn, ta biết hơi thở ra ngắn, hơi thở vào ngắn, ta biết hơi thở vào ngắn. Chỉ có như vậy thôi. Mà khi mà mình giây phút nào mình chú ý, mình tập trung, thì trong giây phút đó đương niệm hiện tiền, thì không có buồn, không có vui, không có tốt, không có xấu, nó xen vào. Chính giây phút đó là giải thoát. Bây giờ thử hỏi đại chúng, đại chúng chú ý vào hơi thở, mình thực tập liền cũng được nữa. Muốn thực tập không? Bây giờ đại chúng bỏ hết viết xuống, ngồi thẳng lưng lên, hai tay của mình để lên với nhau. Và chúng ta chỉ cần 30 second thôi, không cần một phút đâu. Đại chúng khép hờ đôi mắt của mình lại. Đừng để suy nghĩ gì cả. Nhiếp tâm của mình chú ý vào hơi thở. Chúng ta hít vào một cách rất nhẹ nhàng và thở ra một cách rất nhẹ nhàng. Chú ý vào hơi thở, đừng nghĩ chuyện gì khác. Chúng ta bắt đầu. Dạ, chúng ta kết thúc. Bây giờ thử hỏi đại chúng nè. Thử hỏi cô đi. Trong 30 second đó đó, cô làm cái gì? À, tiếp tục, mời bác kế bên. Mời bác Nam. Bác suy nghĩ gì trong 30 giây đó? Dạ rồi, mời chị. Rồi, cảm ơn. Xin thưa đại chúng là hạnh phúc sẽ ở đâu trong 30 second đó? Khổ đau sẽ ở đâu trong 30 second đó? Thế thì chỉ vì cái ngồi thiền mà chú tâm nhất niệm này thôi, không còn cái khổ đau nào mà không hóa giải được. Thấy đơn giản không? Khổ đau kiếm không ra. Đó là chỉ 30 second. Nếu đại chúng kéo dài 30 second này thành ra một tiếng đồng hồ, thì trong một tiếng đồng hồ đó sẽ không có bất cứ cái niệm nào có thể xuất hiện. Và lúc đó đại chúng là đại chúng, tiền bạc nó là vẫn là tiền bạc, buồn vui nó vẫn là tiền buồn vui, nó bay khắp không trung này. Nhưng mà chúng ta có đạt được yếu tố đó hay không, đó là do mình. Đại chúng thấy không? Cái màu nhiệm là ở chỗ đó. Khi tâm của chúng ta trụ ở chỗ nào, là màu nhiệm nằm ngay chỗ đó. Giây phút hiện tại nằm ở chỗ đó. Mà khi có được cái giây phút hiện tại đó thì nó mới có hết mọi thứ. Và buồn vui chẳng qua là những cái thứ gì ở ngoài nó phù phiếm. Mà chúng ta đạt được cái yếu tố nhất tâm tỉnh giác, tỉnh niệm trong từng hơi thở đó rồi, thì tất cả những cái kia nó vắng lặng hết. Vì sao mình buồn, vì sao mình nhớ, vì sao mình tưởng, vì sao mình mơ mộng, vì sao mình đảo điên, vì sao mình thao thức, vì sao mình hận, mình giận dỗi. Thế thì lúc mà mình nhiếp niệm như vậy, tất cả những cái niệm kia nằm ở đâu? Tìm không ra dấu vết, nó vắng bạc hết trơn. Vấn đề ở chỗ chúng ta có thể có khả năng đạt được cái trạng thái của những bậc thánh, nhưng mình phải tinh tấn để thực tập mới có thể đạt được. Những bậc thánh người ta có thể kéo dài cái giây phút này hàng trăm năm để người ta có thể diệt thọ tưởng định luôn, nhập định không cần phải ăn. Mà ví dụ như cái một vài tháng có những vị thiền sư người ta nhập định 1-2 tháng chuyện bình thường, không ăn không uống, nó gọi là thiền diệt thực. Thế thì xưa đại chúng là rõ ràng nếu mà chúng ta dùng cái năng lượng của chính mình có thể trị liệu được. Và ngày hôm nay á, điều mà người ta có thể khám phá ra được, dùng thiền để có thể trị liệu bằng cái phương pháp chữa bệnh. Những cái người nào mà bị mental problem hoặc là những cái bệnh stress vân vân, người ta đều có thể dùng cái phương pháp thiền này để có thể trị liệu được. Thế thì xin thưa đại chúng là chúng ta thử một tí xíu 30 second để thấy được là nó rõ ràng khi tâm của mình ở chỗ nào. Nếu tâm của các vị lao sao theo cái gì đó thì chúng ta sẽ đưa thân của mình đi theo cái đó, đưa bộ não của mình đi theo cái đó. Và sự thật thì cuộc đời này nó vẫn là như vậy, dẫu cho ta có đi theo hay không. Cuộc đời này nó chưa từng biến mất, dẫu ta có bằng lòng với nó hay không bằng lòng với nó, nó vẫn y chang như thế thôi. Vấn đề là anh thay đổi như thế nào để anh tốt hơn trong hiện tại của chính anh. Dạ xin mời cô. Dạ xin cảm ơn cô. Thứ nhất là người ta phải tự kiểm soát lấy cái người ta trước. Những cái người như thế tôi nghĩ không có dễ gì có thể đạt đến cái gọi là diệt thọ tưởng định hay là thiền diệt thực được đâu. Rất là khó chứ không phải là dễ. Chúng ta bình thường tất cả các bệnh, ngay cả cái bệnh nói nhiều, cái bệnh tự kỷ vân vân, hễ có bệnh rồi là có sự bất ổn. Tất cả các bệnh trong người của chúng ta đây, hễ có bệnh có nghĩa là có sự bất ổn. Bất ổn về thân, bất ổn về tâm, bất ổn về mắt tai mũi lưỡi thân ý nó không chơi với nhau nữa, ví dụ thế. Những sự bất ổn đó đều cần có sự điều phục, vấn đề là chọn phương pháp nào để điều phục mà thôi. Tuy nhiên bệnh cái gì thì kiếm thuốc của cái đó, chứ không thể lấy cái bệnh này mà đi trị cái bệnh kia được. Chúng ta đang nói tới cái yếu tố là giải trừ cái sự đau khổ qua cái phương pháp thực tập, mà chỉ cần chú tâm hơi thở nhẹ nhàng vậy thôi là chúng ta đã có thể vượt ra khỏi cái buồn, cái vui, cái tốt, cái xấu nó lăn xăng trong tâm thức của chính mình rồi. Nếu như mỗi ngày trước khi đi làm và sau khi đi về, trước khi ngủ, đại chúng thực tập 5 phút như thế, có thể là trên giường cũng được, có thể là nằm ngay trên giường của mình cũng được nữa, để chúng ta thực tập chú ý vào hơi thở của mình và đi luôn vào trong giấc ngủ bằng hơi thở, thay vì chúng ta phải coi phim trước khi ngủ, hay là đọc báo trước khi ngủ, xem internet trước khi ngủ, xem phone, xem YouTube trước khi ngủ, vân vân. Hít thở và đếm hơi thở của mình để đi vào trong giấc ngủ luôn, được không ạ? Chúng ta nghĩ là cũng có thể tích cực lắm chứ, phải không? Dạ, rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Chánh niệm đó là luôn luôn rõ biết đầy đủ ý thức và chú ý về, thứ nhất, những hoạt động của thân xác. Trong này, trong tài liệu đã có, thưa đại chúng khỏi có phải ghi ha. Thứ hai là những cái cảm giác hay là những cái cảm tưởng của chính bản thân mình, luôn luôn ghi nhận đến nó, những hoạt động của tâm lý. Thứ tư là những tư tưởng, những quan niệm và các sự vật, tức là các pháp. Trong cái chánh niệm này thì chúng ta đã nói sơ cái quán sổ tức đó. Xin thưa đại chúng là chỉ có thực tập mới có thể đạt được, mới có thể hóa trừ được. Còn chúng ta nghe mà không thực tập sẽ muôn đời. Nó chỉ là cái công thức làm bánh chứ nó không phải bánh. Và nếu đã có công thức làm bánh, đã có bánh mà không ăn thì vẫn đói như thường. Cho nên giáo lý của Đức Thế Tôn là đến để thấy, đến để thực tập, đến để chứng đắc. Giáo lý đó là một con đường rất ư là thực tiễn. Quán sổ tức ha. Trong quán sổ tức thì khi chúng ta hít vào xong rồi nó có một cái giai đoạn nó ngưng, tức là giai đoạn trụ hay là giai đoạn viên mãn. Tức là nó gồm có những yếu tố như là khởi phát. Giai đoạn mà chúng ta hít thở, ví dụ như là khởi phát, rồi viên mãn. Viên mãn tức là cái lúc mà nó dừng lại giữa cái hít vào và cái thở ra. Giai đoạn thứ ba là hoại, để tiếp tục nó sinh ra cái khác mới. Cái hoại đó là cái rất cần thiết để sinh ra cái mới. Chưa từng có cái gì nó sinh mà nó không hoại, chưa từng có cái gì nó hoại mà nó không sinh. Bản chất của hoại nó đã là sinh, bản chất của sinh nó đã là hoại. Đại chúng có confused không vậy? Có không? Không hề, đúng không? Chưa từng có cái gì mà nó sinh ra mà nó không hoại trong tự thân của chính nó. Chưa từng có cái gì nó hoại mà nó không có yếu tố sinh ở trong chính nó. Nếu mà nó hoại mà nó không sinh ra cái khác thì nó không thể hoại được. Nếu mà nó sinh ra cái khác mà nó vẫn là chính nó thì nó không thể sinh được cái khác, đúng không? Thế thì sự vật và hiện tượng này đây, trong bản thân của chính bản thân nó, trong tự thân của sự vật và hiện tượng, bất cứ cái thứ gì, kể cả tư tưởng, kể cả tâm lý, kể cả tâm thức, kể cả vật chất, kể cả ý thức, vân vân, tất cả mọi thứ đều có sinh, đều có trụ, đều có hoại, đều có diệt. Và tự trong nó đều có tất cả những yếu tố này, không thể chia chẻ nhỏ ra. Chúng ta có thể nói trên ngôn từ, nhưng tự thân của chính nó không thể tách biệt ra được. Nó không thể tách ra được. Nói như vậy là đại chúng biết là chứ gì? Tự thân nó đã viên mãn, nó tròn đầy trong chính bản thân nó. Không thể tách cái này nó chỉ là sinh, rồi tách cái kia ra nó sẽ là trụ, tách cái này ra nó sẽ là hoại, tách cái kia ra nó sẽ là diệt. Trong cái trụ đang có mặt đây, đây nè, một trụ, hai trụ, ba trụ, những cái trụ đang có mặt đây, thì trong cái trụ đó nó vẫn có sinh nè, nó vẫn có trụ, nó vẫn có diệt, nó vẫn có diệt đang diễn ra trong tự thân của chính nó. Chưa từng có sự vật và hiện tượng nào trong đời mà cái này nó tách riêng ra cái kia tách riêng ra cái nọ hết. không có sự vật hiện tượng. Ngay cả cái chuông này nó đang trụ ở trước mặt mình đây, nó đang hiển hiện đây, nhưng tự thân của chính nó đang sinh và nó đang diệt ở trong đó. Có đúng thế không? Nếu mà kéo dài hàng tỷ năm thì chưa chắc cái này nó sẽ y chang như thế này. Và nếu nó có thể nó bị hoại diệt thì nó phải là hoại diệt từ từ. Hoại diệt như thế nào? Thế thì ngay cả cái móng tay này đây, chúng ta không thấy nó dài ra. Có ai thấy nó dài ra không? Nhưng mà nó có dài ra không? Đấy. Thế thì tự bản thân của nó không phải, nó đang trụ nè, nhưng nó đang nhích. Thế thì tự một bản thân của chính nó đang thay đổi. Cho nên là ban đầu chúng ta nói với nhau á, vô thường là bản chất của sự vật và hiện tượng. Cho nên chúng ta đừng đi ngược lại sự vật và hiện tượng thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Đúng thế không? Chúng ta tri nhận nó đang là, có nghĩa là biết nó đang thay đổi, nó đang biến hoại, nó đang sinh, nó đang diệt. Mất nhà là chuyện bình thường, tại có nó phải mất. Nhưng mà chúng ta có chấp nhận nó mất hay không, đó là yếu tố của tâm lý thôi. Bây giờ có không chấp nhận nó mất thì nó vẫn mất. Tại vì khi nó có là nó đã mang trong người nó cái mất rồi. Chúng ta đẻ con ra thì con kia phải chết là đương nhiên. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể chết, nhưng mình chấp nhận nó chết lúc nào thôi. Có thể là nó chết sau khi mình chết thì ok, còn trước khi mình chết thì mình buồn. Hễ mà nó sinh ra đời là nó phải chịu cái chết đó. Và chưa từng có ai trong cái nhân gian này mà thay thế dùm cho cái công việc là phải chết hết. Nếu ai hiểu được như vậy là người đó vượt thoát khổ đau liền. Vừa người đó sẽ thoát ra cái khổ đau là con tôi chết mà tôi buồn muốn chết là thoát khỏi cái đó liền. Đúng thế không? Thế thì phải chăng là cái sự giác ngộ này chẳng qua là sự thay đổi nhận thức của chính anh thôi? Anh thay đổi cái chính bản thân anh về cái sự vật, về hiện tượng đang là. Và anh đang nhìn nhận sự vật đang là như nó đang là, không thấy gì hết. Nó chẳng hề thêm, nó chẳng hề bớt. Xưa nay nó vẫn vậy. Nó vẫn là yếu tố như thế thôi. Vấn đề là anh không chấp nhận nó, anh muốn đi ngược lại nó, anh phải khổ đau. Còn nếu anh thấy rõ bản chất của nó như thật, anh sống như thật với nó đang là, thì anh sẽ thoát khỏi khổ đau mà tìm không ra dấu vết. Khổ đau sẽ không còn đến với anh nữa. Chỉ có thế mà thôi. Thế các vị còn khổ đau không? Nên cái vấn đề ở chỗ là chúng ta học là một chuyện, biết là một chuyện, thực tập và chứng đắc là chuyện khác. Và rõ ràng rằng giáo lý nó chỉ có là vậy thôi. Nhìn ra sự thật, hiểu sự thật, biết sự thật và sống với sự thật. Và để tâm thức mình sống với sự thật, chứ không phải là chúng ta sống hời hợt với sự thật rồi khi nó happen, nó xảy ra đến với mình thì mình lập tức đổ lỗi, kêu cái này, ca cái kia. Nếu mà người nào hiểu đúng cái sự thật và đi đúng sự thật thì vậy sẽ thông dong trong dòng đời. Thông dong không các vị? Quá thông dong luôn. Có cái gì mà không thông dong? Xin thưa đại chúng, là cái pháp tùy duyên nó cũng rất là hay. Mình không lại được ngày hôm nay, ngày mai mình lại bù, hoặc là chiều nay về, tối nay về đắp mền mà lại. Thế thì thưa các vị là mình phải, nếu mà muốn thì mình phải tranh thủ thôi, không có cách gì khác hết. Dạ. Và đôi khi mình đặt ra nó cũng là cái điều chướng đạo. Cái gì mà mình đặt để thì nó đôi khi nó trở thành nên cái chướng đạo của chính mình. Còn nếu mình không đặt để thì nó lại dễ vui. Cố gắng các vị ơi, tu khó lắm chứ đâu có dễ. Về các cảm giác và tưởng tượng thì người ta phải ý thức rõ ràng về tất cả mọi hình thái cảm tưởng và cảm giác vui khổ hoặc không vui không khổ, chúng đều hiện ra và tan biến chỉ trong tâm ta thôi, không có cái gì khác. Những cảm giác, những cái niệm, những cái hoài niệm, phải không? Mơ về một cái tuổi đôi mươi hẹn hò với cô nào đó hả, ở một cái chỗ nào đó vân vân, bây giờ nhắm mắt lại nghĩ về anh, nghĩ về em, sao xuyến trong lòng, giá mà ước gì, vân 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 vân, mọi thứ nó xảy ra. Đấy. Thì xin thưa đại chúng là những cái niệm đó đều là tà niệm hết. Ngồi đây mà nhớ là ồ thế nọ, ồ thế kia, giá mà cái này, giá mà cái kia, ước gì tôi cái này, ước gì tôi cái kia, vân vân, tất cả đó đều là tà niệm hết. Cho nên là chính cái giây phút hiện tại này, nếu mà nó vắng mặt cái giây phút này là tà đó. Chỉ cái giây phút chánh là ngay này thôi. Bỏ cái giây phút này ra là không tìm đâu ra cái gì được hết á. Đại chúng về và suy nghĩ thêm cái yếu tố này đi. Chúng ta sẽ nhẹ nhàng vô cùng. Đừng có nói chi là cái gì là của tôi. Mà Đức Thế Tôn nó dạy là cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta rồi thì đâu còn cái gì nữa phải không? Chỉ cái giây phút hiện tại này mình có thể chuyển được nghiệp nè, chuyển được tâm ý thức nè, thành thánh phàm cũng là từ nơi cái giây phút. Nếu không có giây phút này thì không có gì nữa hết. Thế còn gì để nói nữa đâu. Cuối cùng tới đó hả? Mà nếu mà bùng vỡ cái chỗ cái giây phút này rồi á thì chúng ta không vong tự tại. Chẳng qua chúng ta vong thân, đánh mất mình bởi cái dòng đời xuôi ngược, bởi tâm ý thức rong ruổi. Mình muốn được thế này, mình muốn được thế kia, mình khao khát để trở thành cái này, khao khát để trở thành cái kia. Vong thân, mất hút trong cái dòng sinh diệt của đời sống. Chỉ có vậy thôi. Xin thưa đại chúng, đây là một cái cẩm nang để luyện tâm lý, luyện tâm thức rất là tuyệt vời. Phải không? Vững vàng, vững chãi trong tâm thức mà rất khó ai có thể đánh lừa được các vị. Nếu mà các vị luyện được mấy chiêu này. Chúng là tất cả cái buồn, cái vui đều là tà hết ráo á. Đừng có nghĩ là nó vui mà nó không tà. Trong cái vui nào mà nó chúng ta sẽ học đến cái định. Trong đó nó có sơ thiền, nó có nhị thiền, có tam thiền, có tứ thiền. Chúng ta sẽ nói sau. Về những hoạt động của tâm lý, người ta phải ý thức, xem xét tâm của mình có tham dục hay không, có vọng tưởng hay không, có phân tán hay tập trung. Tức là cái yếu tố chánh niệm này đây, mình phải biết từng nơi cái ngóc ngách của tâm thức của chính mình. Với phương thức ấy, người ta phải nên luôn ý thức về mọi động tác của tâm lý, phải xem chúng sinh khởi hoại diệt ra sao. Vâng vâng, nói chung là về cái yếu tố niệm này nó có nhiều cái điều để chúng ta nói đó. Nhưng mà rốt cuộc lại là mình phải chú tâm theo dõi tất cả những cảm xúc diễn ra trong tâm thức của chính mình, tất cả những tâm tư diễn biến của chính mình. Phần cuối đó là chánh định. Chánh định. Xin thưa đại chúng là chúng ta nói như thế này để giống như là cưỡi ngựa xem hoa. Thật ra một cái mà đi chi ly là cũng đã phải vài tiếng mới hết. Nha. Chúng ta chỉ cưỡi ngựa xem hoa và chủ yếu là mình là biết được là Bát Chánh Đạo là cái gì. Phải không? Và biết được là nó được diễn giải như thế nào. Vậy là xong rồi đó. Là mục đích của chúng ta đặt ra là như thế này là hết. Và tới cái học phần 2, học phần 3, học phần 4, chúng ta sẽ phải học sâu hơn nữa về cái yếu tố này. Cho nên nếu có ai hỏi đại chúng là đã học Bát Chánh Đạo chưa thì trả lời là sơ sơ thôi. Chưa thì không có đúng học rồi, nhưng mà chỉ học rất là sơ sơ thôi. Cởi ngựa xem hoa. Dạ. Xin thưa đại chúng là trong cái yếu tố định, trong yếu tố định này đây thì không thể nào thiếu. Thứ nhất là thiện, thứ hai là nhất tâm, thứ ba là chánh niệm. Định gồm có ba yếu tố không thể thiếu, đó là thiện, tức là việc lành đó, tốt đó, đẹp đó. Nhất tâm và chánh niệm thì nó mới gọi là chánh định của Phật giáo. Còn những cái định nào mà nó ác, nó tà thì gọi là tà định đó. Ngay cả những ngoại đạo người ta cũng đạt được cái yếu tố định, nhưng mà tà định, nhớ ha. Việc đầu tiên là thiện, tức là việc lành là tốt đó. Cái thứ hai là nhất tâm. Định thì không loạn được, định phải là nhất tâm. Và thứ ba là có sự xuất hiện của yếu tố chánh niệm. Anh có chánh niệm thì anh mới có thể nhất tâm tỉnh giác, anh mới có thể đến định được. Ba cái yếu tố này không thể thiếu. Nhất tâm là gì? Đơn giản là một tâm thôi. Đơn giản nhất tâm nhất là một. Thế thì tâm nào là tâm chúng sanh mà tâm nào là tâm Phật? Nó chỉ là một tâm thôi. Như mình đã nói là ngay cái bản thân nó trụ đây trong sự vật và hiện tượng, nó không thể tách biệt nhau thì làm gì mà còn cái nào tách biệt hơn nữa. Sự vật và hiện tượng đó nó viên mãn từ buổi đầu tiên. Nó chưa từng sinh tư từng diệt, nó chưa có chưa tịnh, nó vắng lặng hết. Tức là vắng lặng. Vắng lặng thì có cái gì khởi đâu. Mà không có khởi làm gì có diệt. Mà nếu nó không khởi không diệt thì làm gì mà nó có sạch, có nhơ, có hơn, có thua, có tốt, có xấu, có phân chia, có nhị nguyên, có đối đãi, có trắng đen, có tốt xấu. Nó không sinh không diệt nè. Nó chưa từng sinh mà lấy đâu ra có cái để có thể định danh, để có thể nói. Là chúng hiểu ý này không? Thế thì xin thưa, yếu tố nhất tâm là chú tâm vào một đối tượng. Chúng ta nói tới yếu tố nhất tâm. Còn đến cái chỗ mà không còn cái nào nữa thì không còn yếu tố nhất nữa. Không còn cái gì nữa thì đâu còn đối tượng đâu mà nhất cái nhì. Nếu có thì phải chuyên chú, có nghĩa là nhất tâm. Nhất tâm đây, như hồi nãy chúng ta nói đó, tâm của mình nó luôn luôn đi theo một niệm một tâm. Một niệm một tâm có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mình nghĩ cái này thì nó không thể nghĩ cái khác. Nghĩ cái khác thì nó không thể nghĩ cái này. Nếu nó nghĩ tới cô này thì nó không thể nghĩ cô khác. Nghĩ cô khác thì không thể nghĩ cô này. Ý mình là nó có thể so sánh hai cô với nhau để chọn cô nào. Nhưng nó suy nghĩ cô này thì lập tức nó bỏ cô kia sang bên. Buồn, vui, tốt, xấu, khen, chê, bất cứ. Tâm mình nó chỉ focus được một cái và tất cả kia để sang bên. Đại chúng để ý nha, về thực tập. Thực tập mới thấy chứng đắc và mới thấy nó thâm thúy và nó hay. Tâm của mình nó không thể một lần đó nó nhìn hai cái. Nó không thể ngắm một lần hai đối tượng. Nó chỉ đặt nó trên một đối tượng duy nhất. Nhưng nó luôn luôn chạy nhảy, chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược. Nó luôn luôn di chuyển như thế. Cho nên hễ mà nó chụp cái này nó bỏ kia, cái bỏ kia chụp cái nọ. Cho nên nó như vượng truyền cành là như thế. Tâm viên ý mã là như vậy. Lúc luôn luôn cái chân của nó cũng phải cà nhúng vậy đó. Và nó truyền cái này, nó chụp cái kia, nó thảy cái này, nó chụp cái kia vậy đó. Và nếu tâm này trụ vào một cái gì đó, cái người tu á, là cái người hướng tâm của mình trụ nơi một cái gì đó theo sự control, theo dõi của mình. Cho nên hồi nãy nói đại chúng là chỉ chú tâm vào hơi thở của mình thôi. Để biết được rằng mình đang gom hết tất cả những cái khác đó, bỏ nó qua bên, chỉ để một cái tâm đó hướng đến một cái hơi thở duy nhất. Và đừng có để cái gì ra ngoài nữa. Thì cái đó đó là cái concentration hả? Là cái tập trung. Dạ. Để cho tất cả năng lượng dồn vào nơi đó. Thì chính yếu tố định là như thế. Định nó là như vậy đó. Và xin thưa, những cái chánh định này nó đưa đến bốn cái tầng thiền mà như chúng tôi vừa mới nói ha. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Trong giáo khoa của mình á, nói rất là ít, nói rất là ngắn gọn, nói không có đầy đủ về bốn cái thiền này. Đại chúng về do a research. Tứ thiền, đọc tứ thiền này ha. Tứ thiền này ví dụ như là cái đầu tiên là sơ thiền, thì sơ thiền nó gồm có năm cái chi phần, ví dụ như là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, ví dụ thế. Đọc để biết ha, đọc đi chúng ta sẽ thấy được rằng tứ thiền cũng không phải là cái gì cao sang quyền quý, phải tu mục râu mới chứng, không phải. Mà mọi người có thể ngồi đây và chứng được, chứ không phải không. Ít nhất là chứng được sơ thiền, tầm, tứ, hỷ lạc, nhất tâm, ví dụ thế. Và trong này á, nếu mà muốn lên nhị thiền á, thì phải là ly sanh hỷ lạc. Cô nè, cô mới hỏi cái câu mà hạnh phúc đó. Việc đầu tiên là ly sanh hỷ lạc, có nghĩa là rời bỏ cái hỷ lạc, cái hạnh phúc trong cái việc ngồi thiền này đi. Có nghĩa là cái vị mà đạt được sơ thiền, người ta sướng, người ta không ăn, người ta cảm thấy người ta thoải mái, người ta thỏa thích trong cái niềm vui mà họ đạt được. Nhưng cái niềm vui ích kỷ vô cùng, phải bỏ cái đó đi để tiếp tục lên một tầng khác nữa. Thế thì những cái hạnh phúc mà tạm bợ của đời sống này mà chúng ta thỏa mãn, chúng ta mơ tưởng, chúng ta ao ước mà nó sướng khoái mình nói ô mình chứng quả rồi là xin thưa thua đó, không có đâu. Nó khác chứ phải không? Dạ, thì đó là những cái đại chúng về chúng ta coi thêm những cái điều mà chúng ta nói ha, để chúng ta biết. Hay là nhị thiền có nghĩa là định sinh hỷ lạc, định sinh hỷ lạc địa. Nhưng mà khi mà có định, nó sinh ra cái hỷ lạc do nhờ có định rồi. Những cái người mà đã đạt được cái yếu tố của sơ thiền là người ta thấy nó thoải mái, người ta an tĩnh, người ta định tĩnh và người ta bằng lòng, và cái đó không muốn xuất thiền, không muốn xả. Nhưng mà muốn lên tam thiền thì phải xả cái định đó đi. Đấy. Rồi yếu tố tam thiền có nghĩa là ly hỷ diệu lạc, đạt đến cái chỗ an lạc rốt ráo rồi, nhưng mà muốn vượt lên nữa thì phải bỏ đi cái diệu lạc đó đi. Đến tứ thiền, đến tứ thường lệnh niệm thanh tịnh. Tới cái đó là nó vắng lặng, nó không còn cái móng khởi cái sự tham muốn nào trong đó nữa. Ý mình là muốn thành Phật cũng không muốn nữa. Thế thì cái tùy theo từng cái level. Còn bây giờ chúng ta bỏ đi nhị thiền, bỏ sơ thiền, bỏ nhị thiền, bỏ tam thiền, bỏ tứ thiền, nói tôi không muốn thành Phật, tôi không muốn lên cõi cực lạc, tôi muốn ở nhân gian này, thì trở thành kẻ nhân gian thôi. Tại vì chúng ta chưa đủ cái level để có thể nói. Ví dụ như lúc ban đầu chúng ta nói với nhau là chánh kiến, chánh tư duy, đáng lẽ mình phải nói trước. Nhưng tại sao chúng ta nói sau? Tại vì nó là cái khởi đầu, nhưng nó cũng là cái đích cuối cùng để chúng ta có thể thực tập ngay trong đời sống này. Dạ, xin. Cái thuở mà Đức Thế Tôn ngày còn nhỏ đó, theo cha ra đồng, mà chúng ta nghe kể cái câu chuyện là ngồi trong cái buổi tịch điền đó, ngồi ở dưới cái gốc cây để rồi nhập định hồi nào không biết. Không biết là ngài đã vào trong cái thiền nào, đã định được bao lâu. Truyền thuyết kể lại rằng ngay cả cái bóng cây nó che ngài, mà trời đã nghiêng về phía tây rồi mà nó vẫn che. Tức là có truyền thuyết là như thế thôi. Ý chứng tỏ là cái thiền của ngài đạt được khi chưa có giác ngộ nó cũng rất là cao. Cho nên là chúng ta hay nghe cái câu là Phật cao nhất trượng, ma cao nhất xích. Có nghĩa là cái thiền của ngoại đạo đó, người ta cũng có thể bay lên cõi trời được chứ không phải không, người ta có thể xuất hồn được chứ không phải không đâu. Nhưng mà tất cả những cái đó là tà, tại vì nó không có yếu tố thiện ở bên trong. Thì đại chúng cố gắng ha. Muốn giải thoát cuộc đời này thì phải nhìn thẳng vào cuộc đời này và thực tập từng bước. Tất cả nó chỉ là những cái cảm xúc, nó những là những cái cảm thọ, nó chỉ là những cái tư tưởng. Ngoài cái việc đại chúng cung cấp cho cái cơ thể này ngày 3 bữa ăn ra, để duy trì cái cơ thể này, ngày 1 lít nước ra, để cho nó đủ để nó nuôi sống cái cơ thể này ha, từ cái phương diện vật lý, thì dường như chúng ta đều phải cung cấp cho nó cái tư tưởng hết. Mà chúng ta gọi là cái gì? Chúng ta có 4 loại thức ăn đó. Gì? Kể cho đúng thứ tự. Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Để chúng thấy không? Thứ nhất là đoàn thực, có một cái thôi. Trong tất cả những cái nuôi cái cơ thể này, nó chỉ có một cái là tiền tài vật chất này kia thôi. Nó chỉ có cơm ăn, nước uống, bánh bao, bánh bèo, bánh cuốn gì đó ha. chỉ có mỗi cái là đoạn thực thôi, để nó nuôi cái xác thân này. Còn ba cái yếu tố kia là những cái cảm xúc, là những cái tư tưởng, vân vân vân, tất cả. Cho nên á, ngày hôm nay đây chúng ta sống trên đất nước này, nhìn thẳng mà coi có ai đói thì chết không, không có cơm ăn không, hình như hiếm á hả. Không có cơm ăn, không có nước uống mà chết thì rất là hiếm. Còn lại người ta chết, người ta thù hằn nhau, người ta giết chóc nhau, người ta vân vân và vân vân với nhau, ly dị nhau, đình đám với nhau, chém giết lẫn nhau, hơn thua với nhau, toàn là tư tưởng, tình cảm, yêu ghét, nóng giận, buồn phiền, ý thức hệ, tư tưởng hệ, tôn giáo hệ, vân vân vân, toàn là các thứ tâm thức không. Mà nếu mà chúng ta hiểu được cái yếu tố này rồi và chúng ta tĩnh lặng được rồi thì xin thưa đại chúng là hạnh phúc lắm. Mà đại chúng cũng là cái phước lắm mới có thể tiếp cận cái giáo lý đơn sơ mà nó thâm thúy như thế này. Có phải thế không? Nếu mà đại chúng bon chen với dòng đời mà không chịu khó đi giảng pháp á, đôi khi chúng ta nghe cả bao nhiêu cái thời pháp, nhưng có những cái thời pháp nó chỉ có vài chục phút làm cho mình chấn động, làm cho mình gặp gỡ được cái mối tương duyên mà mình có thể vận chuyển được đời của mình. Thế thì tu nhất kiếp ngộ nhất thời là như vậy đó. Cái ngộ nhất thời kia bắt anh phải tu cả kiếp kia, chứ không phải đi tới nghe giảng một hai thời mà có thể ngộ liền. Tu nguyên một kiếp, đợi tới chín cái phút thứ 99 rồi phải không? Thì đó là cái yếu tố mà chánh định. À, chúng ta kết thúc ở đây. Quý vị có câu hỏi gì nữa không? 2 phút nữa. Dạ rồi, đại chúng về coi lại từ đầu chí cuối ha. Tất cả những cái pháp số là cái rất căn bản để chúng ta hiểu, để chúng ta làm bài test. Dạ rồi, thưa mời đại chúng, chúng ta chắp tay hồi hướng.